Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người ta vẫn biết ít nhất là trong đó nó còn có những người bạn đạo, những người đồng hành, có thể nhờ lời góp ý của họ mình thoát ra khỏi cái tai ách hoặc là sự khủng hoảng mà mình đang vấp phải. Người ta biết rất nhiều thứ về giá trị của việc đi chùa, ấy thế mà không mấy người dám đi chùa. Hoặc là có những lý do rất chính đáng rằng bây giờ con tôi mới sanh, tôi phải ở nhà để chăm sóc nó, chồng tôi đi làm xa, tôi phải ở nhà lo lắng hết một công việc gia đình, hoặc là vợ tôi mới đi về Việt Nam, còn một mình tôi không thể đi thường xuyên được. Đại khái nó có rất nhiều lý do rất chính đáng để trở ngại chúng ta bằng những thái độ, bằng những cách thức lý luận xem ra rất là có cơ sở và hữu ích. Thế là những nghiệp tiêu cực nó có năng lực trì, năng lực đẩy chúng ta trở về phía sau thay vì để chúng ta đi về phía trước. Nó ngăn trở rất nhiều thứ. Cho nên đối với những tình huống đó, chúng ta phải có cách thức tháo gỡ nó bằng một thái độ hết sức khôn ngoan. Rằng cứ mỗi tuần đó, thứ sáu có thể dành cho thân bằng quyến thuộc, thứ bảy quan hệ xã hội, và ngày chủ nhật để cho bản thân. Cái đó không thể được gọi là ích kỷ, vì Đức Phật dạy đó phải có thời gian dành riêng cho bản thân mình. Ở trong Kinh Pháp Cú, Ngài dạy là dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lợi. Và dĩ nhiên sự tự lợi trong đây đó, đừng hiểu là sự ích kỷ. 5 ngày làm việc ở công sở mình đã làm cho xã hội đó, mặc dù mình làm lấy lương nhưng mà đó là làm cho cuộc đời. Ngày thứ sáu cho gia đình, ngày thứ bảy cho quan hệ hôn quan tang tế vân vân, ngày chủ nhật phải lo cho tinh thần. Và cái tinh thần này nó sẽ tái tạo một cái năng lực giúp cho mình tháo gỡ được sự căng thẳng do công việc làm ăn, do sinh hoạt giao tế vân vân trong 6 ngày có thể mang lại cho chúng ta. Cho nên tái tạo lại một dòng cảm xúc mới, một quan niệm mới tích cực rất cần thiết. Nếu như cả một tuần lễ chúng ta cứ quằn quại cho một công việc nào đó thì đầu óc chúng ta bị tù túng lắm, không thoải mái được. Người phương Tây khác với người Việt Nam ở chỗ đó là những dịp holiday và những ngày nghỉ lễ đó họ dành cho du lịch để thay đổi không gian. Có thể họ tiêu xài hơi quá đáng đó, không biết dành dụm để mua nhà mua cửa, giải quyết nợ nần, đúng không? Riêng người Việt Nam thì gần như là không dám đi đâu. Là lúc mấy chục năm ở tại nước Úc và chưa có dịp đi hết toàn châu Úc thôi. Tức là họ rất là trung thành với công việc, họ rất tiếc nuối thời gian và tiếc nuối công việc. Sự phấn chấn của họ trong việc làm để giúp cho những người thân ở đây và những người thân ở Việt Nam, nó đã làm cho họ quên đi thời gian dành cho bản thân mình. Dĩ nhiên cái dành riêng ở đây không phải là đi rạp cine hay là vào những nơi ăn chơi tiêu phí vân vân, mà nó là một sự trở về để làm tươi nhuận và làm mát cái đời sống tâm linh của mình. Cái đó nó tạo ra những giá trị về đời sống hạnh phúc cho chúng ta rất cần thiết. Chỉ cần dành một thời gian 3 tiếng thôi, trở về chùa vào ngày chủ nhật thôi, thời gian đó đâu có khó nếu chúng ta có thái độ. Chúng ta sẽ thu xếp công việc được, còn không có thì tôi có vô vàn các lý do, và các lý do đó rất là chính đáng. Sau khi Bồ Tát Địa Tạng trình bày bản chất của nghiệp lực qua 3 hình ảnh như là núi Tu Di, sâu như là biển cả, có thể ngăn trở đạo thánh, tức là con đường hướng thượng đạo đức tâm linh vân vân, thì Ngài lại điêu ra phương châm tu tập để giúp cho con người vượt qua được nỗi khổ niềm đau trên nền tảng của bỏ ác và làm lành. Phương châm đó bắt đầu bằng câu như thế này: đừng bao giờ khinh một việc quấy nhỏ mà cho là không có tội. tức là nhìn thấy cái gốc rễ và những cái phụ thuộc của nỗi khổ niềm đau ở mức độ tiềm ẩn, ở mức độ là duyên thôi, phải thấy rõ nó hết và không bao giờ khinh thường nó, đừng bao giờ là bình thường quá những cái đó, mà hết xem hết sức là hệ trọng, để chúng ta mới có cơ hội tránh được những việc làm này khi nó chưa có cơ hội được diễn ra. Tuần trước chúng tôi ở tại Tây Úc và sống ở trong chùa Chánh Giác để chia sẻ một số pháp thoại cho các Phật tử tại đây. Chúng ta được biết là ngôi chùa này là một ngôi chùa có thể là đầu tiên tại Tây Úc. Mặc dù trên chánh điện rất sạch và đẹp, nhưng người ta có quan niệm là cho Phật tử mang dép đi vào, nhất là vào mùa đông á, ta biết là đất lạnh, Phật tử mà không mang dép á, nó trở nên lạnh và có thể khó có thể giữ lâu ở ngôi chùa được, cho nên tạo điều kiện cho họ đi mang dép, ai cũng mang dép vào cả. Và hôm đó chúng tôi nhận thấy có một cặp vợ chồng rất trẻ, hiểu Phật pháp, sinh hoạt gia đình Phật tử đó, bỏ dép ra mà cầm dép đi thôi chứ không có mang dép cho chung chân. Thì khi nhìn thấy hình ảnh của hai vợ chồng đó, chúng tôi mới hỏi và họ trả lời rất hay, là xem về nghiệp báo nhân quả trong các kinh rồi chúng con sợ lắm, không dám đi mang dép ở trên địa Phật, vì đôi dép mình đã giẫm đạp nhiều vật như uế bất tịnh, mà trong khi đó người ta đến điện Phật để đảnh lễ, cho nên sự làm dơ uế trên điện Phật như vậy nó làm cho những người khác đó, vào trong chùa không có cảm giác thấy thoải mái thanh tịnh, cho nên sợ không dám và sợ bị nghiệp báo. Thì lúc đó các vị pháp phủ đi xung quanh đó, cũng mở dép ra, mặc dù chùa cho phép mang dép. Một cái việc nho nhỏ như vậy nếu chúng ta có ý tứ, nó tạo ra phước lực lớn lắm, một cái phước lực dây chuyền, ai cũng thấy chuyện đó rất bình thường, và thậm chí quý thầy cũng thấy chuyện đó bình thường, nó cũng mang dép thôi, bởi vì cho phép thì ta cứ mang, còn không cho phép thì ta làm. Nhưng mà biết kiệm đức, mà biết dung trồng phước báo thì những cái việc nho nhỏ đó vẫn giúp cho chúng ta gieo trồng được những cái có giá trị. Giá trị đây là lòng tôn kính, giá trị đây là sự thanh tịnh, và cái đó nó có thể được xem như là một hành động trang nghiêm Phật độ đó. Đừng tưởng rằng trang nghiêm Phật độ là mình mua các trang sức phẩm rồi những loại decoration đẹp ở Ta Bà này mang nhập cảng về tịnh độ, chọn những cái loại gạch quý nhất, vàng rồng ngọc ngà châu báu treo lòng thòng lượng thượng gì đó, là chúng ta trang nghiêm vậy, mà chúng ta tạo cơ hội cho người ta sanh lòng tham thì có, tức là chúng ta trang nghiêm lòng tham. Cho nên trang nghiêm Phật độ có nghĩa là mình tạo ra sự thanh tịnh ở mảnh đất tâm của con người, thanh tịnh ở hành vi của con người, thanh tịnh ở lời nói việc làm con người. Tất cả những việc đó nó nhỏ nhưng mà rất cần thiết, rất có giá trị. Do đó Bồ Tát Địa Tạng đã lưu ý là đừng bao giờ khinh một điều quấy nhỏ. Ở đây rõ ràng không có quấy, vì được cho phép mà. Và dĩ nhiên nó không phải liên hệ đến cái gì có tội cả, mà nó liên hệ đến một thái độ tích cực để tạo ra những phước lực rất lớn cho bản thân mình. Chúng ta có thể hiểu một cách ngược lại, đừng khinh khi một việc thiện nhỏ, cứ làm, cứ tích tụ, cứ dồn nó, lâu ngày nó sẽ trở thành cái gì rất quý. Chúng tôi được biết qua đài BBC cách đây nhiều năm, ngôi chùa Đức Phiên ở San Jose, Hoa Kỳ được xây dựng bằng những hạt giống đầu tiên của đó là những con heo công đức nhỏ nhỏ thôi. Sư bà Đàm Lụ đã yêu cầu các Phật tử của mình những vật phế thải thay vì mình quẳng ra sọt rác, thì mình phải tốn công mỗi một tháng, một năm gì đó mình trả bao nhiêu tiền cho chính phủ hay là cho council vân vân, lấy những vật đó đi bán. Chẳng hạn như là một cái lon bia, đối với những người nam biết uống bia, có thể bán được 50 sen hay là 30 sen, hoặc là những cái vật dụng mà mình nghĩ rằng là không cần thiết, mình có thể vẫn bỏ, hay là yêu cầu những chỗ khác tế quăng bỏ giùm cho mình phải trả tiền nữa. Lần này sư bà yêu cầu hãy lấy cái đó đem về chùa, cho chùa. Vì là những cái đó phải sử dụng được, có giá trị để sử dụng, thì chùa phải lấy cái đó bán và bỏ thành một ống heo công đức. Cái thứ hai nữa, sư bà yêu cầu cứ mỗi thành viên trong nhà khi đi chợ sinh hoạt buôn bán này nọ còn lại 20 sen, 50 sen, vân vân, thông thường mình bỏ đây bỏ đó rất mắc, thấy nó không có giá trị, nhưng mà bỏ vào trong một ống heo, một năm đem cúng dường ống heo đó cho chùa, chúng ta biết dành dụm được phải vài trăm đồng. Thấy đơn giản vậy đâu, nhưng mà mình có ý tứ chút xíu thôi là phước báo nó gia tăng liền à. Rất đơn giản và rất hiệu nghiệm. Cho nên các vị tổ ngày xưa đó, khi mà một Phật tử nào đó tới phát tâm cúng cả một ngôi chùa, các ngài thường không nhận. Hoặc là cúng cả một mái chùa thì không nhận. Các ngài nói nếu cúng cho chùa một mái ngói, những cái chiếc ngói thì ngài nhận, bởi vì để tạo công đức cho nhiều người khác nhau. Còn nhận một người thì những người khác mất đi cơ hội. Đó là cái nhìn những việc thiện từ những cái rất nhỏ, nhưng có tấm lòng, có cái nhìn đó là chuyện đó trở nên rất quan trọng và có ý nghĩa lắm. Đó là một cái nguyên tắc tâm niệm để tạo ra phước báo. Nguyên tắc tâm niệm thứ hai đó, ngài nói rằng là sau khi chết đó, những cái việc tốt hay xấu, dầu là mãi múm nhỏ đó, tác giả của đó đều phải chịu lấy. Cái kia là nói về cái tính tác hại ở hiện thời như là một nguyên nhân, và cái nguyên tắc này nói như là một kết quả đó, có thể là mấy mươi năm sau nếu chúng ta rút ngắn thời gian của một nghiệp nhân đã gieo, hay là sau khi chúng ta qua đời ở một kiếp khác, thì những năng lực đó nó sẽ tích tụ, nó dồn lại cách thức này cách thức nọ để nó tác động ảnh hưởng và làm trở ngại chúng ta về nhiều phương diện khác nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu là những hạt giống dù là vô tình, không có dụng ý, vẫn có kết quả của nó. Lưu từ đây chúng tôi xin mở thêm giống một dấu ngoặc đơn nhỏ về khái niệm nghiệp mà được phần lớn các quyển sách Phật học viết đó. Thì chúng tôi nó chỉ phản ánh được một phần nửa vấn đề thôi. Tác ý là nghiệp. Nhiều người lý giải rằng là những hành động có tác ý, có chủ ý của con người mới tạo ra một nghiệp, còn những hành động không có tác ý không có nghiệp. Có những nguyên tắc á, nhân quả nó thích hợp cả chiều thuận và chiều nghịch, nhưng có những nguyên tắc nó chỉ có một chiều thôi, đảo là chiều thứ hai trở thành có vấn đề liền. Ở đây câu nói của Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi muốn nêu ra một sự kiện là tầm quan trọng của tâm thức con người. Tác ý là nghiệp, tức là một sự suy nghĩ, bản chất nó là một hành động, bởi vì nó có sự vận hành của tâm. Vận hành đó một cách thầm lặng, len lỏi, trốn tránh, che giấu, mà người khác không thể biết được, bởi vì không thể nhìn vào gương mặt hay là nhìn vào những biểu đạt bên ngoài mà có thể đón hết được tâm của con người. Cho nên bản chất của những suy tư đó là một hành động. Và ngài đã nói thêm cái câu thứ hai là khi có nhận thức như một hành động, con người sẽ thể hiện hành vi ra bằng lời nói, bằng việc làm, bằng phong tục tập quán, bằng giao tế, bằng ứng xử vân vân. Tất cả những đó là cái phần phụ thuộc đi theo sau, sau khi hành động nhận thức bắt đầu có mặt. Ở đây ngài không hề nói là hành động có ý thức mới là nghiệp. Ngài nói là ý thức là một nghiệp. Chúng ta không thể tạo ra một cái công thức của định lý đảo rằng những nào không có ý thức là không có nghiệp. Nghiệp vô tình thì quả vô tình thôi, dù nhỏ nó vẫn có, dù mãi múm nó vẫn không mất. Chúng ta cứ thử quan sát những người lái xe vào ban đêm. Dĩ nhiên cái cơ hội của ngủ gục dễ dàng lắm, bởi vì buồn tẻ, không có ai ngồi kế bên mình để nói chuyện. Con đường vắng hiu, trời thì tối tăm. Tất cả những môi trường hoàn cảnh đó nó tạo ra một cái nghiệp mới, Cái nghiệp này nó có thể giúp cho cái sự buồn ngủ con người dễ dàng xuất hiện. Và chỉ cần một giây thôi, nhấc mắt một cái, chiếc xe có thể lủi vào một người đi đường hay một chiếc xe khác, hay là vào một cái nhà, dẫn đến án mạng, dẫn đến tàn phế, dẫn đến thương tật, vân vân. Đó là một cái nghiệp vô tình. Nhưng ai dám bảo rằng người đó không bị truy tố trước luật pháp, không bị chịu trách nhiệm trước luật pháp? Họ vẫn phải bồi thường nhân mạng bằng cách này, cách đó, tùy theo luật ở những quốc gia khác nhau. Dĩ nhiên là mỗi quốc gia với những hệ thống luật đó tạo ra một cái cộng nghiệp mới, và cộng nghiệp đó nó ảnh hưởng với cái hành vi nghiệp mà người đó đang tạo ra. Ít nhất là phải bồi thường về phương diện bảo hiểm, cho nên không thể nói là không có được. Một mảy múm nho nhỏ nó vẫn có hết á, nhưng làm thế nào để cho nó không có, thì cái đó Đức Phật nói là phải gieo trồng những hạt giống đối lập thôi. Những hạt giống đối lập đó được gieo trồng thì nó sẽ có năng lực khống chế phủ trùm những gì đã gieo trồng nhỏ hơn trước đó về phương diện sống. Tức là chỉ có bản thân của các hành động nghiệp với nhau nó giải quyết lẫn nhau thôi, thì lúc đó là nghiệp nó sẽ kết thúc. Trong trường hợp đó chúng ta gọi là sự chuyển nghiệp đã đạt được kết quả cao nhất của nó. Còn bằng không nó vẫn còn dê mờ rễ má dưới nhiều hình thái, dưới nhiều hình thức khác nhau. Sau khi trình bày hai nguyên tắc như là hai phương trăm để dẫn đến những hành vi thiện ác, thiện ích của con người, Bồ Tát Địa Tạng là chia sẻ tiếp một nguyên tắc thứ ba mà chúng tôi tạm gọi là nguyên tắc không chưởng chuyển nhượng của nghiệp. Ngài dùng bằng câu như thế này: chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp riêng của mình mà đi khác đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nguyên tắc không chuyển nhượng của nghiệp này là một nguyên tắc nó vừa tâm lý vừa vật lý. Đâu ai muốn kéo nỗi khổ niềm đau của người khác về phía mình đâu. Dầu trong tình yêu thương một cách chung thủy nhất, một cách lý tưởng nhất đi nữa, người ta cũng muốn chia sẻ một phần thôi. Nhưng mà dầu có muốn vẫn không thể hứng lấy cái nỗi khổ của người kia cho mình, rồi mình chịu xong rồi người kia hết không có. Nó chỉ có thể làm cho nghiệp trong trường hợp đó nó gia tăng thêm thôi, lớn hơn thôi. Hồi chiều hôm nay chúng tôi chở một số em bé phát tâm làm chú tiểu giả để làm lịch cho năm mới. Chúng tôi dẫn các em ra bãi biển ở Adelaide. Chúng tôi đã mang theo rất nhiều lọ bánh mì, và tất cả mọi người có mặt đều tách những cái mảnh bánh mì ra thành từng những cái miếng nho nhỏ, rải trên bờ cát và các loài chim biển này tới ăn. Dĩ nhiên là khi chúng ăn như vậy chúng ta thấy rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó dẫn tới những cái phức tạp khác, đó là giành giật nhau để mà ăn. Có con này nó đạp đầu con kia nó giành lộ với con nào, vân vân. Dĩ nhiên chú không giết nhau. Chú tôi mới cầm một cái mẫu bánh mì lớn hơn, thảy lại. Và tất cả những con chim này cứ tưởng rằng đây là một cái vật có thể mang lại cái chết, tai nạn hay cái điều không ai cho chúng, cho nên chúng cắt cánh bà. Thỉnh thoảng quý vị có thể nhìn thấy, vì cái phản tự vệ khi có một cái vật lạ tiếp xúc đến hay là tiếp cận gần kề là chúng phải cắt cánh bà, mặc dù biết rằng nó là một thực phẩm. Cái đó đã được kinh điển nhà Phật gọi bằng một cái câu là đại hạn chi thề cát tự phi. Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau, một ách nạn, một tai ách, một cái chuyện gì xấu nó đến đó, với nhau trong cuộc đời đó, thì mạnh ai lấy bài thôi. Giống như đàn chim đó, con nào nó tự cắt cánh tung bài con đó thôi, chứ nó không có chờ con kia. Lúc đó nó không có nắm cánh, nó bay cùng nhau. Hay là hai con chim nó ôm nhau nó cùng bay, hay là hai cái chân nó kéo vào nhau để nó cùng chạy, chuyện đó không có. Mỗi con phải tự đập cánh, đập thật mạnh. Và cái đập đó nếu chúng ta quan sát là nó đập trúng con kia nữa, con kia bị té nhào xuống, con này nó bay lên, nó cứ bay thôi, vô tư, không lo lắng gì cả. Đó là nguyên tắc không tương nhượng của nhiệm. Chúng ta không thể lấy một cái năng lực nghiệp xấu ở mình và chuyển qua người khác để người khác thay thế vô. Do đó từ công thức nhân quả này đó, những câu nói dân gian như là ban phước giáng quả đó, nó là một hình thức là tư nhượng nghiệp không có. Giáng quả có nghĩa là lấy quả của người A đắp lên đầu của người B theo kiểu như giận cái chấm thớt. Cái đó nó là cái môi trường cộng sinh của nghiệp, nó tạo sự tương tác nhân duyên với nhau chứ không phải là bỗng dưng mà nó có. Nhưng quả ở đâu nó có gốc rễ từ bản thân của từng con người, chung và riêng, đơn giản hay phức tạp, ít và nhiều, mình và người, chủ ý và vô ý. Khi thấy được cái tính cách không tương nhượng của nghiệp đó, thì chúng ta đừng bao giờ ỷ lại rằng ở trong nhà tôi, gia đình của chúng tôi, họ hàng của tôi có một người đi tu. Mà dân gian nó thường ca ngợi rằng là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa dạng thọ hương, nghe cái mừng húm lên, không thèm làm gì hết trơn. Giống như một cây dạng thọ mà nở hoa lên thì tất cả vườn dạng thọ còn lại đều được thơm lây. Câu nói đó là cái câu giáo dục khuyến thắng đó, để con người hãnh diện tự hào và ủng hộ cho người ra đi trên con đường mà bước chân của họ sẽ đạt tới một phương trời cao rộng của hạnh phúc, của an vui. Chúng ta hỗ trợ không cản. Chứ đừng tưởng rằng một người đi tu là cả gia đình đã được có phước. Phước đâu đơn giản vậy, đâu có chuyển nhiều không được. Mà nó có thể tạo ra một duyên khởi, một tác động, chất xúc tác để cho những người còn lại cùng làm việc lành. Ở trong một gia đình của một vị pháp hữu tu với chúng tôi, cha mẹ của họ đó là bán cháo gà. Dĩ nhiên là đến cái ngày rằm và mùng một đó, nhiều chợ búa người ta bắt đầu bỏ bán thực phẩm mặn và đổi thành thực phẩm chay, mà không phải ai cũng làm việc đó hết. Chỉ có những người Phật tử biết kiệm đức và biết tu phước để giảm nghiệp sát sanh thì họ mới làm. Ê thế mà gia đình cha mẹ của vị xuất gia này lại không thấy được việc này. Cái ngày rằm mùng một á, bà biết rằng là người ta một số tiệm ngưng việc bán đồ mặn, cho nên bà bán gấp 2 lần, gấp 3 lần thì số lượng khách á, nó sẽ giảm đi khoảng chừng 10% thôi. Mà 2 tiệm mà giảm bớt đó, thì như vậy là mình sẽ tăng khách lên đến 50-60%, thậm chí có thể 100%, 200%. Cho nên bán mặn vào những cái ngày thập chai đó sẽ có tiền lợi nhiều. Cho đó là cái cách mình gọi là gieo nghiệp, thay vì nó là những cơ hội tạo phước mà trở thành là gieo nghiệp lẫn nhau. Thì vị xuất gia này trở về nhà khuyến tấn gia đình của mình đừng bao giờ làm đồ mặn vào những ngày đó, bởi vì cái hạt giống bồ đề của con, nói theo cách thân mật giữa cha mẹ và người xuất gia là một người con, sẽ khó có thể được khai hoa kết trái bằng những hạt giống sát sanh của gia đình lắm. Cho nên hãy thương con mà đừng gieo những hạt giống xấu này. Rồi trong khi đó người cha người mẹ là nghĩ rằng bây giờ mình phải tạo ra tiền bạc thật nhiều để mình giúp tiền bạc cho con đi tu của mình có được phương tiện thuận lợi học hành đến nơi đến chốn. Tấm lòng của nhiều người cha người mẹ như vậy đó. Trong kinh Vu Lan Đức Phật nói đó, tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi, thậm chí là bị giam bị cầm. Rất nhiều tình huống như vậy. Trong khi đó sự tương nhượng và hạnh phúc đâu có. Mặc dù trong Phật giáo chúng ta có học thuyết là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức không có nghĩa rằng là bao nhiêu phước báo mà chúng ta gieo trồng thông qua sự phát nguyện cúng dường cho người khác là người khác sẽ hưởng hết. Trong kinh Địa Tạng này Ngài nói rất rõ, nếu công đức đó được chia ra 7 phần, hay là con số 7 là con số tượng trưng cho khối lượng công đức nhiều nhất mà mình đạt được, thì người được hồi hướng, người được chia phần chỉ hưởng được 1 phần duy nhất mà thôi. Bởi vì đó là cái nhân quả giao hưởng cộng hưởng đó. Còn người gieo trồng sẽ hưởng được trọn vẹn. Cho nên nguyên tắc của nghiệp dù là xấu hay là tốt, tiêu cực hay là tích cực, không có giá trị chuyển nhượng giữa người này với người khác, mà nó có giá trị cộng hưởng, giao thoa, tương tác, ảnh hưởng qua lại. Bởi vì không có gì nó diễn ra một cách một chiều hết. Những câu nói như là cha ăn mặn con khát nước đó, ở một cách thức lý giải dân ri gian, nó sẽ được hiểu như rằng là những cái nghiệp xấu sẽ có một gen di truyền từ thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau. Cái gen di truyền đó về góc độ chuyển nhượng nghiệp này đã làm cho rất nhiều gia đình đó sợ, và nhờ cái sợ đó không dám làm xấu. Và người ta nói thêm những cái câu khuyến tấn nữa là con trai thì nhờ đức mẹ, con gái thì nhờ đức cha, cho nên cha mẹ phải ăn ở, bằng không sau này con cái của mình nó sẽ bị tổn phước, thiếu đức, lặng đặng trong cuộc đời. Tất cả những giáo dục khuyến tấn đó rất có ý nghĩa, mặc dầu là nguyên tắc chuyển nhượng của nghiệp không có, nhưng phải nói như vậy. Bởi vì dầu không có sự chuyển nhượng, nhưng cái tác động đa chiều cộng hưởng của nghiệp là không thể là không diễn ra. Cái tác dụng đa chiều đó nó diễn ra một cách khác nhau tùy theo bối cảnh văn hóa và chế độ, thông qua các hệ luật pháp khác nhau. Đối với thời kỳ chế độ quân chủ đó, là một người làm xấu kháng đấu lệ với lại chính quyền, cái này dẫn đến tình trạng chu di tam tộc. Lúc đó con người có thể hiểu rằng là cái sự chuyển nhượng của nghiệp này xấu nó lan rộng ra, nó chuyển từ thế hệ của người cha cho đến thế hệ con cháu ba đời, thậm chí là giết hết tất cả họ tộc. Thực ra cái đó không phải là sự chuyển nhượng, mà là sự tác động ảnh hưởng đó. Và trong bản chất của những con người, mặc dù không có gieo một cách trực tiếp, ở một đời kiếp nào đó cũng có thể đã gieo trồng những hạt giống dẫn đến cái chết như vậy. Chẳng hạn như là mình giết các loài động vật tập thể, phá các ổ kiến, đốt rừng, vân vân, lấp hang, tất cả những đó nó đều dẫn đến cái nghiệp là yểu thọ, kết thúc mạng sống của mình ở hình thức này hay là hình thức khác. Những cái cộng hưởng và mẫu số chung của nghiệp đó nó làm cho con người lại sinh ra trong cùng một gia đình, để một cái biến cố của một người đó thôi nó có thể lây lan và ảnh hưởng tác động đến những người còn lại, chứ nó không phải là sự chuyển nhượng từ người A sang người B. Chuyện đó là chuyện không có. Ảnh hưởng thì có, ảnh hưởng nhiều ít là tùy theo phước lực của từng người. Đức Phật đã đưa ra một cái ảnh dụ ở trong kinh đó, nếu chúng ta cầm một hạt muối bỏ vào trong một cái ly nước như thế này, khoảng chừng 400 ml thôi, thì ly nước này có thể tạo ra một cảm giác khó chịu, càng uống vô càng khát, cái hốc khát đó, vì cái nước muối nó sẽ làm cho cái cơn khát đó diễn ra một cách tức thời đó, rồi sau đó cơn khát nó sẽ dịu hơn. Trong khi đó nếu chúng ta bỏ một cái viên muối đó vào trong một cái thau thì độ mặn nó không còn, nó chỉ còn là mặn mặn, không có tác động nhiều. Nếu chúng ta bỏ vào trong một cái hồ hàng trăm ngàn mét khối trong đó, chắc chắn rằng cái viên muối đó nó tan biến và không có ảnh hưởng gì hết. Huống hồ chúng ta bỏ vào trong một con sông hay là trong một cái biển vân vân. Đức Phật nói cũng vậy, cũng là một hành động thôi. Mà cái phước lực của người đó trong quá khứ đó, nếu có nhiều đó, thì hành động xấu này tưởng chừng như nó không có kết quả, không có tác dụng. Nó vẫn có, nhưng nó tạo ra một lực bù trừ, nó trừ đi những cái điểm tốt ở trong quá khứ, giảm bớt đi thôi. Còn những người mà không hề có phước lực gì cả thì nó trở thành là những điểm cộng về cái tiêu cực, cho nên nó trở thành nghiêm trọng, phức tạp. Đó là sự khác nhau chứ không phải là sự bất công, là sự khác nhau trong quá trình tạo nghiệp và ảnh hưởng cái năng lực của nghiệp đối với từng con người khác nhau. Sự chuyển nhượng vẫn hoàn toàn không có. Khi hiểu được cái tính cách là không chuyển nhượng, là dầu là tình thân nhất ở trong gia đình vẫn không thể nào chia sẻ và hỗ trợ cho nhau được. Và ở đây Bồ Tát Địa Tạng đã dùng đến một cái hình ảnh, một cái tình huống là căng thẳng nhất ở trong các mối tình thân. dù đi cùng nhau một dầu chí thân, nhưng mỗi người đi theo nghiệp của mình, cho nên đường đi nước bước của họ nó khác nhau. Cho nên dầu có thương nhau cũng không thể giúp đỡ được nhau, hoặc là nếu đi cùng đường với nhau cũng chưa chắc là bằng lòng chịu khổ thay nhau. Tại vì cái khổ của bản thân họ đủ làm cho họ điên rồi, là cho họ mệt rồi, còn đâu tâm sức, còn đâu thời gian và sức khỏe để giúp và chịu cái khổ của người khác nữa. Ngoài trừ những người mẹ, những người cha có tấm lòng trách nhiệm đối với con cái đó. Cho nên mình muốn gánh vác chịu giùm nhưng mà đâu có chịu nổi, nó vẫn đau thôi. Chúng ta nhớ là khi vua A Xà Thế đó bắt đầu có mặt với hình thức là một cái phôi thai, người tiên tri đã tiên đoán rằng là đây là con người sau này sẽ xóa ngôi vua, và yêu cầu vua cha vừa phải giết chết ông ta. Còn lúc trong bụng mẹ, nhà vua đã hoài nghi và tưởng rằng là những người cận thần và các nhà tiên tri đó nó muốn xóa ngôi ông, không muốn ông có hậu vệ để kế thừa, cho nên đã trừng phạt những người này bỏ tù. Cái ngày mà ông được sinh ra và lớn lên chừng vài tháng tuổi đó, thì trên cơ thể của A Xà Thế có một mụn nhọt đau gớm, ghê gớm lắm. Vua cha thương người con này đến độ là phải dùng cái miệng của mình ngậm vào cái mụn nhọt đó để nút mủ ra, để cái cảm giác đau của người con nó giảm đi, bởi vì nó được truyền trực tiếp từ cái tình thương người cha qua người con thông qua cái hành động mà đôi lúc những người bình thường không dám làm. Huống hồ là một ông vua có thể kêu thần dân mình làm việc đó, nhưng ông tự làm để giúp cho đứa con giảm bớt cái đau. Nhưng cái đau của A Xà Thế vẫn là như vậy thôi, đâu có hết được. Cái một giọt nó đau bao nhiêu ngày, nó phải diễn ra theo cách thức bao nhiêu ngày thôi, nó có thể tạo ra trạng thái là đỡ đau chứ không thể hết đau. Đây là trong tình trạng của tình thương gọi là đầy đủ nhất là ấy, thế mà nó vẫn không làm giảm đi được cái nỗi đau của cái người đang phải đối đầu với cái năng lực nghiệp xấu đang khống chế. Huống hồ như cái tình huống trong kinh Địa Tạng này, dầu có gặp nào cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau, thì ta thấy vấn đề đó trở nên phức tạp vô cùng. Cho đôi lúc hai vợ chồng mà mình nhờ chưa chắc người kia quan hỷ làm việc bình thường thôi, còn chưa chắc làm đúng hồ là chịu những cái nỗi khổ niềm đau của mình, đâu đơn giản đâu. Có gì ông chồng nói chuyện bà làm bà chịu, chứ bà bắt tôi phải gánh vào làm gì? Bà thương cha mẹ của bà ở Việt Nam thì bà cứ nay lương ra làm thêm cả thứ hai cái thứ ba, đừng bao giờ lấy đồng lương của tôi à. Chia sẻ còn chưa được, huống là chịu những nỗi khổ. Cho đó chúng ta thấy hằng ngày hằng giờ ở chỗ này, ở chỗ kia, ở chỗ đây chỗ đó, đó là cái tình huống bất hạnh nhất, đau khổ nhất, khó khăn nhất mà con người cần phải vượt qua. Bởi vì bằng không đó, thì lúc đó nó có thể tạo ra những ách tắc rất lớn ở trong cuộc đời này. Chúng ta vẫn nghe những cái tin tức thỉnh thoảng ở đây đó, có nhiều người họ chịu tù thai bằng cách là nhận một khoản tiền rất lớn, đổi tên giả dạng với hình thù giống nhau, để vì những người đó được chế độ ủng hộ rất mạnh, ủng hộ theo cách thế đó là khi họ qua đề đó thì họ có được lương tử, con cái của họ được ủng hộ, gia đình của họ được bảo trợ, và mọi thứ đó nó sẽ được tạo ra theo một cách thế để người đó nghĩ rằng cái chết của họ nó xứng đáng. Chứ thay thế trong trường hợp này đó, nó chỉ là một sự cộng hưởng của nghiệp chứ không phải là chuyển nhượng. Vì cái người tạo việc xấu thoát khỏi tù đài hay thoát khỏi cái chết do người khác chết thay mình đó, vẫn còn cái năng lực của nghiệp xấu đó đi theo. Nhưng vì cái phước lực của họ có ở một cách thế là biết kéo dài cái tuổi thọ của một nghiệp xấu ra, cho nên họ có thể thoát qua trong một thời gian nhất định nào đó, rồi sau cùng rồi họ vẫn phải gánh lấy những cái trách nhiệm mà việc xấu của họ đã tạo một cách có ý thức. Sau khi Bồ Tát Địa Tạng trình bày hết tất cả về các hình thái khổ đau lớn nhất mà con người có thể gặp phải với những hình ảnh bằng địa ngục, tức là nói lên nỗi khổ đau cùng cực. Ngài nêu ra một số nguyên tắc tâm lý về đạo đức để giúp cho con người vượt qua được chúng. Và Ngài nói rằng là những gì mà Ngài và Bồ Tát Phổ Hiền đó, chia sẻ với nhau đó, chỉ là một phần rất nhỏ của những nỗi khổ đau cùng cực mà con người và các loài chúng sanh gặp phải hàng ngày, hàng giờ, hàng giây và hàng phút. Câu chuyện tâm sự mang tới cách vấn đáp đó rất có ý nghĩa với chúng ta, vì Bồ Tát Phổ Hiền đó, được gọi là Bồ Tát nổi tiếng về đại nguyện, và Bồ Tát Địa Tạng cũng nổi tiếng về đại nguyện. Hai nhân vật đại nguyện gặp lại với nhau thì mọi việc Phật sự sẽ được hanh thông. Có chí nguyện lớn, có tư tưởng lớn, có tầm nhìn lớn, có dấn thân lớn, cái lớn gấp đôi đó sẽ mang lại kết quả nhanh à. Do đó chúng ta cần phải tìm kiếm những vị pháp hữu, những người bạn tâm giao, những người có thiện hữu tri thức, tức là cái kiến thức của họ, đời sống đạo đức của họ, cái nhìn của họ giúp cho mình ngày càng thăng tiến trên hạnh phúc an vui thôi. Phải gần gũi tìm kiếm những con người như vậy để kết giao, để tâm sự, để trao đổi, chứ đừng có theo thái độ một ngày lẻ một đêm, chuyện nỗi khổ niềm đau mình cứ kể lễ cằn nhằn với những người mà họ chỉ cần bơm thêm cái nỗi khổ niềm đau vào, giống như đổ dầu vào trong lửa đó, thì chúng ta rơi vào trạng thái bất hạnh nhiều hơn. Chúng ta phải tìm kiếm được những người biết lắng nghe, như giống như Bồ Tát Quan Thế Âm lắng nghe để tìm ra được nguyên nhân, để chỉ bài, gợi ý và cống hiến cho chúng ta một giải pháp để chúng ta dứt điểm chuyện đó, chứ không phải là để hai bên tò te tò tí với nhau chẳng an vui vẻ nhau là hết. Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Bồ Địa Tạng tâm sự với nhau là để tìm ra những giải pháp tháo gỡ nỗi nỗi niềm đau cho cuộc đời, cho chúng sinh nói chung. Mỗi ngày có một cách thế riêng, mỗi ngày có một hướng đi riêng, nhưng giá trị và sự đóng góp là cho chuyện chung, đó là xây dựng hạnh phúc, xây dựng niềm tin, xây dựng thương yêu, xây dựng tình trạng dấn thân để tháo gỡ bất hạnh trong cuộc đời. Chúng ta kết thúc cái phần trình bày phẩm thứ năm. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để trao đổi. Quý vị có thể nêu ra những câu hỏi để chúng ta có thể đào sâu thêm những gì vừa được trao đổi, hoặc là bất cứ vấn đề gì mà quý vị có thể thắc mắc trên